Lại có 10 nguyên nhân khiến cho thân thể mang nhiều bệnh tật. Những gì là 10? Thứ nhất là thích đánh đập mọi loài chúng sanh. Bất luận là chúng sanh nào, hễ trông thấy là đều muốn đánh đập. Đây là nguyên nhân đầu tiên của quả báo thân thể phải mắc nhiều bệnh khổ. Nguyên nhân thứ hai dẫn đến quả báo bệnh tật khổ sở là xúi dục hoặc sai bảo những kẻ khác đánh đập chúng sanh, chó mèo, chuột, thậm chí cả trẻ em. Thứ ba là khen ngợi việc đánh nhau. Khen ngợi là gì? Trầm trồ khen ngợi cách đánh đập hành hạ chúng sanh. Do vì tán thưởng cách đánh đập của người khác nên chính bản thân mình phải chịu quả báo nhiều bệnh tật. Thứ tư là thấy sự đánh đập mà vui mừng. Có những kẻ thấy người khác đánh đập chúng sanh thì trong lòng lại vui mừng hớn hở, cho là chuyện thú vị. Hay thật, đáng đời. Đánh thật là đẹp mắt, xem ra còn thú vị hơn cả coi cine nữa. Thứ năm là thấy chúng sanh bệnh tật đau đớn rên xiết thì trong lòng lại hân hoan vui sướng. Có nhiều người hễ thấy kẻ khác bị ốm đau bệnh hoạn thì trong lòng lại mừng rỡ thích thú. Có chúng sanh bị đau ốm rồi, ồ hay quá, có thế chứ, hắn bệnh rồi đấy. Họ không cảm thông thương xót đã đành, lại còn vui cười mừng rỡ nữa. Thứ sáu là thấy người bệnh được bình phục thì trong lòng cảm thấy không vui. Có những kẻ thấy người khác mắc bệnh xong sau đó được thuyên giảm hoặc khỏi hẳn thì họ không vui. Chính vì thế cho nên kiếp sau chính bản thân họ phải chịu quả báo nhiều bệnh tật hay đau ốm. Thứ bảy là cho chúng sinh uống thứ thuốc không đúng bệnh. Có những người đem thuốc cho chúng sanh bị bệnh, họ cho thứ thuốc gì? Họ cho thứ thuốc không phải trị đúng chứng bệnh mà chúng sanh đó đương mắc phải. Ví dụ như người bệnh đau đầu thì họ lại cho thuốc đau bụng. Chẳng những thế họ còn hoanh hoang, quý vị xem tôi cho bệnh nhân uống thuốc rồi đó. Thứ tám là người bệnh được thầy thuốc tận tâm chữa trị cho thì sanh lòng đố kỵ ghen ghét, nói rằng ôi ông bác sĩ đó tốt nhất là chết sớm đi, khỏi cần phải trị bệnh cho hắn nữa, thấy mà gai mắt. Thứ chín là thấy người khác ốm đau bệnh hoạn thì lại vui thích, còn mong sao người đó cứ luôn luôn ốm đau, mãi mãi bị bệnh tật hành hạ. Thứ mười là thích ăn vặt, ăn luôn miệng. Mới vừa ăn xong chưa kịp tiêu hóa hết thì lại ăn nữa. Miệng lúc nào cũng thấy thèm ăn, muốn ăn luôn miệng không ngừng nghỉ. Do 10 thứ ác nghiệp này mà phải thọ quả báo nhiều ốm đau bệnh tật. Chúng sanh sở dĩ tướng mạo xấu xí hoặc thân thể nhiều bệnh tật là do phạm vào 20 ác nghiệp kể trên mà ra. Nếu không phạm vào 20 ác nghiệp đó thì sao? Thì tướng mạo không bị xấu xí, thân thể cũng không bị nhiều bệnh tật. Như vậy, nếu bị xấu xí và nhiều bệnh tật thì phải làm thế nào? Thì hãy đến trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát chí tâm chiêm lễ, dùng cái tâm thành khẩn thiết tha mà chiêm ngưỡng lễ bái Bồ Tát Địa Tạng trong chừng một bữa ăn. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi lâu bằng xong một bữa ăn cơm, người nữ đó trong ngàn muôn kiếp sẽ được thọ sanh thân hình tướng mạo viên mãn. Thế nào gọi là tướng mạo viên mãn? Đó là mắt thì giống hình dạng của mắt, tai thì có dáng vẻ của tai. Thế thì quý vị nói mắt như thế nào lại không giống mắt? Thông thường chúng ta thấy hầu hết mọi người đều có đôi mắt dài dài tựa như hạt hạnh nhân vậy. Nhưng có kẻ lại có con mắt hình tam giác hoặc vuông vức bốn cạnh, hoặc đa số có tai dài, hình đĩnh vàng, song có kẻ lại có vành tai nhọn nhọn như mũi dao vậy. Có người thì mũi lại hình lên, lỗ mũi lộ ra ngoài. Nói theo sách tướng, người có tướng mũi như thế là người chẳng có chút phước báo nào cả, đó là tướng bần cùng. Gặp những người có tướng như thế thì quý vị chớ nên kết giao làm bạn, bởi vì làm bạn với họ sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi có biết một vị pháp sư nọ có tướng mắt hình tam giác và mũi thì lộ ra. Khi còn ở Hương Cảng thì tôi giúp đỡ ông cũng nhiều, nhưng sau đó ông ta lại cháo trở, dùng đủ cách để bôi nhọ phá hoại tôi. Tuy vậy, tôi cũng chẳng hề trách móc gì về ông ta cả. Về sau, ông ta mắc phải chứng ung thư mà chết. Lúc sắp chết, vẫn còn ham thể diện, chưa bỏ được cái mặt này. Ông căn dặn rằng, hãy làm như pháp sư Từ Hàng vậy. Hãy đặt nhục thân của ông ta ngồi trong cái vại lớn, rồi niêm lại. Sau 3 năm thì hãy mở ra xem. Nếu nhục thân vẫn còn tươi tốt, thì đem ra thếp vàng. Rút cuộc, để chưa tới 2 hôm thì đầu của ông đã gục xuống rồi. Có người nói với tôi rằng, Nếu là người có công phu tu hành thật sự, thì bất luận chết đã bao nhiêu ngày, nhục thân của họ vẫn trong tư thế đoan nhiên chánh tọa, chứ đầu không gục xuống như thế. Vị pháp sư này sang ngày thứ hai đầu đã gục xuống, thế nhưng ông ta còn ham thể diện, dặn đợi đến 3 năm rồi mới mở vải. Tuy nhiên, mấy người học trò của ông ta không dám mở vải vì họ biết rằng không chắc ăn, cho nên người có tướng mũi lộ ra như thế thì không được tốt cho lắm. Lại nữa, đàn ông miệng rộng thì tốt, song đàn bà mà miệng rộng thì không tốt. Đây là tướng phân nam nữ. Vận hạn của mỗi người lúc nào thì tốt, lúc nào thì xấu đều có biết được qua tướng mạo. Chỉ cần xem tướng mạo, người ta có thể biết được thời thanh niên quý vị đã thành công như thế nào, thời trung niên sẽ ra sao và lúc về già hậu vận sẽ như thế nào. Cho nên sự hiểu biết của người Trung Hoa về lĩnh vực tướng số rất uyên thâm. Chỉ xem tướng người mà biết được kẻ ấy mai sau tiền đồ có sán lạn hay không. Tướng mạo viên mãn tức là tốt đẹp toàn diện, như Hồng Y Du Bin chẳng hạn, tướng mạo của ông ấy vô cùng tốt đẹp. Tuổi già được vận may, quý vị có thể chú ý tướng mạo của ông ấy. Mắt, mũi, miệng đều rất cân xứng, hài hòa. Tướng người rất phúc hậu, đức độ. Nhưng rốt cuộc ông lại đi lầm đường. Nếu theo Phật giáo, ông có thể trở thành một vị pháp sư bất khả tư nghị. Tướng mạo viên mãn là quả báo nhờ đã từng niệm Phật, lạy Phật hoặc lạy những vị Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy tiếp: người nữ xấu xí đó nếu không nhàm chán thân nữ, tuy rằng xấu xí nhưng nếu cô ta vẫn thích thân nữ, vẫn muốn làm người nữ, thì trong 100.000 muôn ức đời thường làm vương nữ. Nhờ lễ bái hình tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, cô ta chẳng những được thác sanh làm con gái của vua chúa mà còn được tướng mạo xinh đẹp viên mãn nữa. Cho đến phương phi, thậm chí cô ta có thể được thọ sanh làm vợ vua hoặc con gái dòng dõi tể phụ đại quan đại trường giả. Cô ta có thể được làm con gái của quan tể tướng, con gái của bậc đại quan hoặc con gái của vị đại trường giả giàu có. Đoan chánh thọ sanh các tướng viên mãn, tướng mạo của cô ta nhất định là rất đoan trang và vô cùng xinh đẹp mỹ miều. Như tôi vừa nói ban nãy, nếu cặp mắt thì xinh đẹp nhưng mũi lại không cân đối, như thế là không viên mãn. Mũi rất đẹp mà mắt không cân xứng thì cũng không viên mãn. Mắt mũi đều đẹp cả mà tai lại không đẹp, không tương ứng thì cũng không gọi là viên mãn hoàn chỉnh. Chẳng hạn, một tai lớn, một tai nhỏ, một mắt to, một mắt nhỏ, mũi nằm lệch sang một bên mặt, miệng dính liền với mũi, hoặc mũi với miệng không tách rời nhau, không biết đó là mũi hay miệng nữa. Các tướng mạo như thế đều là không viên mãn. Cũng đều là có mắt, có tai, có mũi như nhau nhưng lại không hài hòa, không cân xứng hoặc là lộn xộn dồn về một chỗ với nhau. Mắt, mũi, tai tụ về thành một khối. Quý vị nói xem như thế có dễ coi không? Tướng mạo như thế đều là không viên mãn. Do trí tâm chiêm lễ Địa Tạng Bồ Tát mà được phước như thế. Thế thì tướng mạo viên mãn, các căn hoàn chỉnh, mắt cũng đẹp, tai cũng xinh, mũi cũng tốt, miệng cũng vừa phải, mặt mày đều dễ nhìn, nói chung là tất cả đều đẹp đẽ, tương xứng, là do đâu? Do có lòng tin chí thành, tha thiết chiêm ngưỡng và đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng mà được thọ hưởng phước báo, tướng mạo đoan trang xinh đẹp như thế. Kinh văn, lại nữa, này Phổ Quảng, như có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có thể đối trước tượng Bồ Tát mà chổi các thứ, kỹ nhạc, cùng ca vịnh tán thán, cúng dường hương hoa, cho đến khuyến hóa được một người hay nhiều người, hạ người đó ở trong đời hiện tại, cùng vị lai thường được 100.000 quỷ thần, ngày đêm theo hộ vệ, không để cho những việc hung dữ đến tai, huống là để cho chịu các tai vạ bất ngờ. Lược giảng, lại nữa, này Phổ Quảng, như có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, có thể đối trước tượng Bồ Tát mà chổi các thứ kỹ nhạc. Kỹ nhạc tức là âm nhạc, và ở đây là nói đến thứ âm nhạc khen ngợi Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cùng ca vịnh, tán thán, cúng dường hương hoa, cho đến khuyến hóa được một người hay nhiều người. Đức Phật dạy tiếp, này Bồ Tát Phổ Quảng, ta lại nói thêm cho ông biết rằng, giả sử có người nam kẻ nữ nào tu hạnh thập thiện, có thể đối trước tượng của Bồ Tát Địa Tạng, chồi các thứ kỹ nhạc, hoặc sáng tác một bài hát ca tụng Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc là khen ngợi Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc là mang hương hoa đến cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc là khuyên được một người phát tâm cung kính cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc là khuyên được rất nhiều người sanh lòng cung kính cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hạng người đó, những người tự mình biết cúng dường, lại còn khuyên được kẻ khác cúng dường, trong đời hiện tại cùng vị lai thường được 100.000 quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ, không để cho những việc hung dữ đến tai, huống là để có chịu các tai vạ bất ngờ. Những người có thể tự hóa hóa tha, tự độ chính mình được, rồi bèn muốn cứu độ tha nhân đó, thì ngay trong đời này và luôn cả đời sau thường được rất nhiều thiện thần hộ pháp theo phù hộ, và còn khiến cho những tiếng ác, những lời hung dữ, những âm thanh không kiết tường, không vẳng đến tai của họ. Huống hồ là để chính bản thân họ chịu đựng những việc không như ý. Các tai vạ bất ngờ, tức là những rủi ro xảy ra đột ngột, bất trắc, như bị xe đụng chết, bị nước dìm chết, bị lửa thiêu chết, rớt máy bay chết, xe lửa lật chết, xe đò rớt xuống khe núi. Những cái chết như thế đều gọi là hoạnh tử. Thế nhưng, bây giờ những thiện nam tín nữ nói trên không còn phải lo âu về những vấn đề ấy nữa. Vì sao? Là vì có rất nhiều hộ pháp thiện thần thường xuyên theo bảo vệ họ. Hôm qua, có người phàn nàn là không dám đi máy bay, sợ máy bay bị rớt. Điều này không có gì đáng phải lo sợ cả. Quý vị chỉ cần niệm được chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm, thì sẽ có rất nhiều thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần theo phù hộ quý vị. Dù đến bất cứ nơi nào, chỉ cần quý vị đừng khởi vọng tưởng, luôn luôn tin tưởng Bồ Tát, thì Bồ Tát nhất định sẽ che chở cho quý vị. Người tin Phật thì đừng sợ hãi, cũng đừng sợ quỷ, bởi loài quỷ trông thấy quý vị thì đều phải cúi đầu, vì quý vị có công đức. Nếu quý vị không có công đức thì sao? Nếu quý vị không biết làm việc tốt thì sẽ có những việc không may xảy ra. Còn nếu ngày ngày quý vị đều tu tâm dưỡng tánh, giữ lòng hảo tâm, chăm làm thiện sự, thì sẽ không thể có điều gì không may xảy ra cho quý vị cả. Kinh văn lại nữa, này Phổ Quảng, trong đời sau như có ác nhân cùng ác thần, ác quỷ nào, thấy kẻ thiện nam tín nữ, quy kính cúng dường, tán thán, chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, mà vọng sanh khinh chê là không có công đức cùng sự lợi ích, hoặc nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc một người chê, hoặc nhiều người chê, cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niệm. Những kẻ như thế, sau khi 1.000 Đức Phật trong hiền kiếp diệt độ cả, vì tội báo khinh chê nên vẫn còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu tội cực nặng. Qua khỏi kiếp này xong mới thọ thân ngạ quỷ, rồi mãi đến 1.000 kiếp sau mới thọ thân súc sanh, lại phải trải qua 1.000 kiếp nữa mới được thân người. Dầu thọ thân người nhưng là hạng bần cùng hạ tiện, các căn không đầy đủ, thường hay bị nghiệp ác kết buộc vào tâm, chẳng bao lâu lại phải đọa vào ác đạo. Lược giảng, Đức Phật lại bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng, lại nữa, này Phổ Quảng, trong đời sau như có ác nhân cùng ác thần, ác quỷ nào. Ác nhân là người phạm tội ngũ nghịch thập ác, ác thần là hạng tà thần không giữ quy củ phép tắc gì cả. Có những tà thần thường tới các miếu thờ mạo xưng là thần miếu để thọ đồ cúng tế, như tại miếu thờ Phụng Quan Đế Công chẳng hạn. Vì quan đế thỉnh thoảng cũng đi đây đi đó, không ở trong miếu thường xuyên, nên tà thần bèn nhân lúc ngài vắng mặt mới lẻn vào miếu và giả dạng ngài để thọ dụng huyết tanh của heo, dê, bò mà người ta mang đến cúng tế. Ác quỷ thì có đại ác quỷ và tiểu ác quỷ. Đại ác quỷ chính là quỷ Cưu Bàn Trà, hình thù tựa như trái bí đao. Loài quỷ này còn được gọi là quỷ yểm mị, bởi chúng thường thừa lúc người nào đó đang say ngủ bèn đè lên thân người ấy, khiến cho người ấy cứ nằm cứng đơ không nhúc nhích được, mà miệng thì ú ớ thốt không ra tiếng. Đó là một trong những loài đại ác quỷ. Lại còn có loại tiểu ác quỷ nữa. Các tiểu ác quỷ thường nương náu trên cây cối và thị hiện thần thông, khiến cho người ta tin tưởng chúng. Điển hình là chuyện thọ giới của cây long não ở chùa Nam Hoa, Trung Hoa. Lúc chưa thọ giới, vị thần cây thường hiển thị thần thông. Hễ ai có việc gì mà đến thắp nhang khẩn cầu, thần cây thì đều được cảm ứng như thế nào. Ví dụ như người bị đau ốm đến cầu xin thì chỉ cần thắp nén nhang là liền được khỏi bệnh ngay. Hoặc có người bị mất đồ bèn thắp hương cầu khẩn thì liền tìm lại được những đồ đã mất. Những chuyện linh ứng như vậy xảy ra rất nhiều. Những người đến cầu xin tưởng rằng đó thật là sự linh cảm, là Bồ Tát hiền linh, nên họ liền giết gà mổ heo, mang thịt của đủ loài súc sanh đến cúng tế để tạ ơn. Và thế là thần cây được hưởng lộc ăn. Song thật ra đó là một loài tiểu ác quỷ tác quái. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện kỳ lạ, cho nên nếu quý vị không hiểu rõ Phật Pháp thì rất dễ nhận lầm các loài ác thần ác quỷ này là Bồ Tát, tưởng rằng có sự linh cảm thật sự. Do vậy, người học Phật Pháp chớ nên nghĩ rằng hễ nơi nào có sự linh ứng nhiệm màu xảy ra thì đều là Phật Pháp. Hoàn toàn không phải như vậy. Quý vị cần phải thông hiểu các đạo lý Phật Pháp một cách chân chính, thấu đáo thì mới không dễ bị lầm lẫn. Thấy kẻ thiện nam, thiện nữ, quy kính cúng dường, tán thán, chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà vọng sanh khinh chê là không có công đức cùng sự lợi ích. Có những ác nhân, ác thần hoặc ác quỷ trông thấy người ta chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng Bồ Tát thì lại buông lời miệt thị. Ôi, các ông các bà còn mê tín quá nhỉ. Cứ dập đầu quỳ lạy mấy cái tượng đất, tượng gỗ đó thì được cái gì chứ? Chẳng được chút công đức nào đâu, các người đừng tin nhảm nữa. Hoặc lại chế nhạo, các ông các bà cứ lom khom lên xuống lạy lục mấy ông phỏng đó để làm gì? Giống như hiện tại ở nơi này chẳng hạn, cũng có một số ngoại đạo khăng khăng cho rằng việc Phật giáo lễ bái tượng gỗ là không có công đức, đó cũng là gièm pha hủy báng vậy. Hoặc nhăn răng ra cười, những kẻ ác đó thấy quý vị lạy Phật thì lại nhe răng cười chế giễu, tỏ vẻ khinh thường cho rằng quý vị quá mê tín. Nhăn răng ra cười tức là lúc trông thấy quý vị đang lạy Phật thì kẻ ấy liền cười chế nhạo ngay trước mặt quý vị. Hoặc chê sau lưng, có khi những kẻ ác ấy không chê cười trước mặt quý vị mà đợi quý vị đi khuất rồi họ mới nhỏ to phê bình. Mấy người ở Phật giáo giảng đường thật là quá mê tín. Tôi thấy họ cứ mặc áo tràng vào, khoác thêm cái y, rồi chúi mũi lạy Phật và lầm rầm tụng kinh tụng chú suốt ngày suốt đêm. Chẳng hiểu họ đang làm cái gì và làm như thế thì có lý thú gì chứ. Chê trách nói lời xúc phạm kẻ vắng mặt như thế gọi là chê sau lưng. Hoặc những kẻ ác đó lại gièm pha nói rằng mọi việc của quý vị đều là không đúng và họ sầm sì với nhau. Tu đạo một mình thì cần gì phải lạy Phật. Lạy Phật có tác dụng gì? Nếu dùng thời gian đó để ngủ thêm thì tốt biết mấy. Đó là phê bình chê sau lưng vậy. Hoặc khuyên bảo người khác cùng chê. Hoặc kẻ ác ấy chẳng những chính mình chê bai mà còn rủ rê xúi xiểm nhiều người khác đừng đi tụng kinh. Tụng kinh có gì tốt đâu. Quý vị đừng đi lễ Phật, cũng đừng đi nghe kinh nữa. Thay vì đi nghe giảng kinh thì quý vị dùng thì giờ đó để uống một liều LSD, quý vị sẽ có cảm giác lâng lâng bay bổng, mơ màng, tưởng chừng như mình đang ở thế giới cực lạc vậy. Cần gì phải tin vào những việc kia? Đây chính là khuyên bảo người khác cùng chê, xúi dục người khác làm sai giống mình, về cùng phe với mình. Ví dụ, trong đoàn thể Phật giáo có một người nọ không tuân giữ quy củ, biết là mình yếu thế, cho nên ông ta muốn kiếm một người cùng không giữ quy củ như mình làm đồng minh để dễ biện hộ cho hành vi sai trái của mình. Bởi nếu bị chỉ trích thì ông ta sẽ bào chữa rằng thì người khác cũng như vậy cơ mà, có đồng đảng thì dù sao cũng có ưu thế hơn. Hoặc một người chê, hoặc nhiều người chê, hoặc chỉ đơn độc một người đi khắp nơi rêu rao phá hoại, hoặc nhiều người tụ tập lại một chỗ rồi cùng nhau chỉ trích chê bai, cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niệm. Không cần phải lúc nào cũng chê bai, mà chỉ trong một niệm, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm tư chợt dấy lên ý tưởng giễu cợt phỉ báng. Những kẻ như thế, những kẻ nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng, hoặc một mình chê, hoặc cùng người khác chê, hoặc cùng nhiều người chê, và mặc dù chỉ sanh lòng chê bai trong một niệm ngắn ngủi mà thôi, thì sau khi 1000 Đức Phật trong hiền kiếp diệt độ cả, vì tội báo khinh chê nên vẫn còn ở trong địa ngục A Tỳ, chịu tội cực nặng. Kỳ kiếp hiện tại của chúng ta gọi là hiền kiếp. Vì sao gọi là hiền kiếp? Bởi vì trong thời kỳ này có rất nhiều bậc thánh hiền, thánh nhân, hiền nhân xuất hiện ở thế gian. Kỳ hiền kiếp có 1000 Đức Phật xuất thế, trong đó Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ 4, Như vậy là còn 996 Đức Phật nữa sẽ xuất thế. Sau khi có một Đức Phật xuất thế, phải qua một thời kỳ rất lâu, rất dài mới lại có một Đức Phật nữa xuất thế. Do đó, nếu phải đợi cho đến khi 996 Đức Phật đều xuất thế và diệt độ cả, thì thời gian chờ đợi dài biết chừng nào. Vậy mà phải trải qua suốt thời kỳ kiếp dài đăng đẳng đó, những kẻ mắc tội báo khinh chê phá hoại Phật Pháp vẫn còn phải thọ tội ở địa ngục A Tỳ. Quý vị nên biết rằng, một ngày một đêm của thế giới chúng ta đang sống thì lâu bằng 60 tiểu kiếp ở địa ngục A Tỳ. Lại nữa, 50 năm ở nhân gian thì đối với cõi trời Tứ Thiên Vương chỉ là một ngày một đêm, và 100 năm ở nhân gian chỉ bằng một ngày một đêm ở cung trời Đao Lợi. Thế thì, vì sao một ngày một đêm của chốn nhân gian lại tương đương với 60 tiểu kiếp của địa ngục A Tỳ? Con người nếu hôm nào trong lòng vui vẻ thì cảm thấy một ngày rất ngắn ngủi, thời gian trôi qua rất nhanh. Trái lại, nếu ngày nào ưu tư lo lắng, gặp việc không ưng ý, phải chờ đợi một ai đó hoặc đang trông mong điều gì đó thì lại cảm thấy ngày dài lê thê, thời gian sao đi quá chậm. Từ đó suy ra thì chúng ta cũng có thể biết được do đâu mà một ngày một đêm ở nhân gian lại bằng 60 tiểu kiếp ở địa ngục. Bởi ở địa ngục quá đau khổ, khi sống trong sự thống khổ thì người ta thường cảm thấy thời gian đi chậm quá, ngày dài quá, còn lúc hưởng thụ sung sướng thì lại thấy thời gian trôi qua vùn vụt. Qua khỏi kiếp này xong mới thọ thân ngạ quỷ. Sau khi đã chịu tội ở địa ngục A Tỳ trong một kỳ hiền kiếp 1000 Đức Phật xuất thế rồi, những kẻ mắc tội báo phá hoại Phật Pháp đó lại phải đi làm thân ngạ quỷ. Rồi mãi đến 1000 kiếp sau mới thọ thân súc sanh, lại phải trải qua 1000 kiếp nữa mới được thân người. Sau 1000 kiếp làm ngạ quỷ thì họ được thân súc sanh. Lúc súc sanh thì cứ sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh ra, lẩn quẩn trong suốt 1000 kiếp như thế rồi mới được đầu thai làm người. Tuy nhiên, dầu thọ thân người nhưng là hạng bần cùng hạ tiện. Bấy giờ, mặc dù được mang thân người nhưng lại thế nào, lại thuộc hạng nghèo hèn thấp kém trong xã hội. Hiện nay, nước Mỹ đang khởi xướng những hoạt động tế bần. Thế mà khi vừa đặt chân đến nước này thì tôi liền phê bình công tác cứu nghèo này ngay. Sở dĩ tôi nói rằng công cuộc tế bần là không có công dụng gì mấy, bởi vì cái nghèo của con người trong đời này vốn do vô lượng nghiệp tội tạo tác từ vô lượng kiếp cho đến nay. Sự cứu giúp của quý vị chẳng qua là giải quyết vấn đề trong lúc nhất thời mà thôi, chứ không thể nào khiến cho họ vĩnh viễn thoát khỏi cảnh nghèo khó được cả. Nếu thật sự muốn tế bần thì cần phải đề xướng đủ loại công việc từ thiện, đề xướng kêu gọi mọi người làm việc tốt, bỏ ác làm lành, đừng tạo nghiệp tội nữa, như thế mới là chân chánh tế bần. Ngoài ra cần phải đừng xúi người khác hủy báng tam bảo, mà nên đi khắp nơi đề xướng Phật Pháp. Như thế, có tam bảo, có Phật Pháp tăng trụ thế thì nhân loại có thể trồng phước được. Bởi người biết cúng dường tam bảo tất sẽ được phước báo, có phước báo thì về sau sẽ không phải nghèo nàn túng thiếu, đó mới là chân chánh tế bần vậy. Trong phần kinh văn này nói rõ là người hủy báng tam bảo sau khi đã trải qua thời kỳ hiền kiếp của 1000 Đức Phật rồi, còn phải đọa địa ngục suốt 1000 kiếp, trầm luân trong cõi ngạ quỷ 1000 kiếp và luẩn quẩn trong cõi súc sanh thêm 1000 kiếp nữa, rồi sau đó mới được đầu thai làm người. Làm người thì thế nào? Thì phải sống trong cảnh nghèo nàn túng quẫn, hèn kém vô cùng. Các căn không đầy đủ. Những kẻ ác nói trên tuy được mang thân người, song các căn không được đầy đủ. Họ có thể sanh làm người, song phải mang khuyết tật như không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không có tay, không có chân. Nói chung là 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý không đầy đủ trọn vẹn. Vừa rồi tôi có nói là không có lưỡi, làm sao lại không có lưỡi được? Không có lưỡi, ở đây ngụ ý là không nói được. Họ có thể là không có mắt hoặc là chỉ có một con mắt mà thôi. Mọi người đều có 2 con mắt, nay có kẻ chỉ có 1 con mắt. Quý vị thử tưởng tượng xem như thế, trông có khó coi lắm không? Hoặc người chỉ có 1 lỗ tai thì thế nào? Trên đây là ví dụ cho những trường hợp 6 căn không toàn vẹn, các căn không đầy đủ. Thường hãy bị nghiệp ác kết buộc vào tâm. Nói chung, tuy những kẻ ác ấy được làm người, song mọi việc đều không được thuận lợi, suôn sẻ như ý muốn. Không thiếu ăn, thiếu mặc thì cũng thiếu chỗ ở, hoặc gặp phải những sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Nghiệp ác này chúng cũng chính là các tai vạ bất ngờ như đã đề cập ở trên. Những kẻ ấy cứ gặp các hoạn sự, bị những việc bất như ý, những việc không tốt lành ràng buộc, làm não loạn tâm trí, rồi chẳng bao lâu lại phải đọa vào ác đạo. Những người ấy làm người chưa được bao lâu thì lại bị đọa vào ba đường ác nữa. Trong phẩm trước có kể rõ rằng bà mẹ của cô Quang Mục đầu thai vào nhà của con gái và đến 13 tuổi thì phải chết. Đọa lạc ác đạo cũng là một thí dụ điển hình của trường hợp này vậy. Kinh văn: cho nên Phổ Quảng khinh chê sự cúng dường của người khác mà còn mắc phải tội báo như thế, huống là tự sanh ác kiến hủy diệt. Đức Thích Ca Mâu Ni nói tiếp: cho nên Phổ Quảng khinh chê sự cúng dường của người khác mà còn mắc phải tội báo như thế. Khinh chê và hủy báng những người cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát thì phải nhận lãnh những ác báo nào? Đó là quả báo phải trải qua 1000 kiếp đầy đọa ở chốn địa ngục, 1000 kiếp trôi nổi trong đường ngạ quỷ, 1000 kiếp luẩn quẩn trong chốn súc sanh, rồi sau đó mới được đầu thai làm người mà lại là người bần cùng hạ tiện và các căn không toàn vẹn. Có người thắc mắc, có nhất định là phải trải qua đủ số mấy ngàn kiếp như thế rồi mới được làm người không? Chính thế, nhất định là như thế. Đây là luật pháp của địa ngục do chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên nói. Tuy nhiên, trong đó vẫn có sự ngoại lệ đối với những nhân duyên đặc biệt, cho nên có khi lại không nhất định là phải như thế. Nhân duyên đặc biệt như thế nào? Ví dụ, có kẻ đáng lẽ phải làm ngạ quỷ suốt 1000 kiếp, song trong lúc đang mang thân ngạ quỷ thì kẻ ấy phát tâm từ bi, tự nguyện trợ giúp những người đang tu đạo, hoặc thấy người khác lạy Phật lạy Bồ Tát thì kẻ ấy cũng tùy hỷ phát tâm lễ bái theo và hoan hỷ bảo vệ người tu đạo. Như vậy là trong thời gian thọ tội, kẻ ấy đã lập được công đức thiện lành. Nhờ đó, kẻ ấy có thể không cần phải đợi hết 1000 kiếp mới được đi đầu thai làm súc sanh hoặc làm người. Hoặc là có người trong lúc đang mang thân súc sanh thì được may mắn sống gần gũi với những người tin Phật, như được nuôi trong chùa hoặc trong nhà của các cư sĩ Phật tử, ngày ngày được huân tập huân tu, cho nên vô hình chung cũng sanh tín tâm đối với Phật Pháp. Tin Phật rồi thì tội chướng cũng giảm dần, cho nên người ấy không nhất thiết phải mang thân súc sanh đủ 1000 kiếp như đã định nữa, mà có thể được thác sanh làm người sớm hơn. Lúc Hư Vân Hòa Thượng ở Vân Nam Trung Hoa, có một con gà được mang đến thả nuôi trong chùa, và hàng ngày nó thường lẽo đẽo đi theo những người tu hành ở đó. Khi chư tăng lên chánh điện niệm Phật thì nó cũng đi theo và cùng mọi người nhiễu Phật niệm Phật. Như thế được 3 năm thì có một hôm con gà đó đến đứng trước tượng Phật mà vãng sanh. Đây là một trong những trường hợp nhân duyên đặc biệt vậy. Như vậy, nếu có nhân duyên đặc biệt thì kẻ đang mang thân súc sanh nói trên không cần phải trải qua 1000 kiếp nữa mới được làm người. Lại nữa, nếu trong lúc thọ thân làm người bần cùng hạ tiện, kẻ ấy biết được rằng sở dĩ đời này mình phải chịu quả báo nghèo hèn thấp kém, các căn không đầy đủ như thế là do vô lượng kiếp về trước mình đã từng hủy báng tam bảo, không nghe Phật Pháp, không cung kính Địa Tạng Vương Bồ Tát, nên bèn dũng mãnh tinh tấn tu tâm dưỡng tánh, ăn chay niệm Phật hoặc chăm chỉ tu đạo, thậm chí xuất gia làm tỳ kheo, thì kẻ ấy sẽ không phải đọa vào ác đạo lại nữa. Nói tóm lại, tất cả đều tùy thuộc vào nhân duyên cá biệt của từng chúng sanh. Nếu gặp trường hợp có nhân duyên đặc biệt thì thời gian thọ báo không nhất thiết là phải lâu dài như đã định. Cho nên Phật Pháp rất linh động, uyển chuyển và rất hữu lý. Không phải là đã biết sám hối và sửa đổi rồi mà sau đó vẫn phải chịu khổ báo lâu dài như thế. Không phải như vậy. Trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Kinh Hoa Nghiêm có nói rằng tội lỗi nghiệp chướng của chúng sanh thì không có hình tướng, chứ nếu có hình tướng cụ thể thì nghiệp tội của mỗi một kẻ trong chúng ta đã choán đầy hết cõi hư không từ lâu rồi. May mà nghiệp chướng không có hình tướng, không nhìn thấy được, không cần chuẩn bị nơi để chứa nó, do đó có nhiều đến bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng hề gì. Nếu quý vị biết ăn năn hối cải thì bao nhiêu tội chướng cũng đều có thể tiêu diệt, vì vậy mới có câu Phật tiền đảnh lễ, tội diệt hà sa. Quý vị đối trước Phật mà lễ bái, chân thành sám hối thì bao nhiêu tội chướng, dù nhiều như cát sông Hằng cũng đều được tiêu tan không còn nữa. Có câu xả tiền nhất văn tăng phúc vô lượng. Trước tam bảo xả bỏ tiền của, dốc lòng bố thí, có bao nhiêu thì hoan hỷ bố thí bấy nhiêu, thì phước báo của quý vị sẽ vô lượng vô biên, song cần phải dốc hết chân tâm, đem lòng trí thành mà cúng dường mới được. Mọi việc đều không có gì là nhất định cả, bởi pháp không nhất định nên nghiệp chướng của con người cũng không nhất định. Huống là tự sanh ác kiến hủy diệt, khinh chê người khác cúng dường mà còn phải bị quả báo đọa lạc trong ba đường ác suốt mấy ngàn kiếp. Thế thì nếu chính mình nảy sanh ác kiến hủy diệt tam bảo, phá hoại tam bảo, tội ấy hẳn càng lớn càng nặng biết bao nhiêu. Kinh văn lại nữa, này Phổ Quảng, nếu trong đời sau có người nam hay người nữ nào nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay cầu chết đều không được, hoặc đêm mộng thấy ác quỷ cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc đi trên đường hiểm, hoặc nhiều lần bị bóng đè, hoặc cùng quỷ thần dạo chơi. Lược giảng lại nữa, này Phổ Quảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại gọi Bồ Tát Phổ Quảng mà bảo rằng: Bồ Tát Phổ Quảng ơi, bây giờ ta sẽ nói cặn kẽ hơn nữa cho ông rõ. Nếu trong đời sau có người nam hay người nữ nào nằm liệt mãi trên giường gối, giả sử trong đời vị lai có thiện nam tín nữ nào đó đã thọ ngũ giới và biết hành thập thiện mà cứ phải nằm một chỗ suốt một thời gian dài, tại sao người ấy cứ nằm mãi trên giường? Điều này không cần nói, quý vị cũng biết được ngay rằng đó là vì người ấy bị bệnh. Chính vì ốm đau lâu ngày không ngồi dậy được nên bị chứng tê bại. Vì sao người ta bị bệnh tê liệt? Nguyên do của căn bệnh này là bởi lòng dâm dục quá nặng nề. Triệu chứng của bệnh liệt là không đi đứng được nữa. Bởi chân thuộc về thận, nếu dâm dục quá nhiều thì chân bị yếu, đi đứng khó khăn, cũng như quý vị thường thấy ở ngoài đường phố, có rất nhiều người chân bị sưng vù lên, bước đi không được vững vàng, cần phải chống gậy rồi lê từng bước. Tất nhiên, ở đây không phải nói tới những người không đi đứng được bởi chân bị thương tích hoặc què quặt do tai nạn hay bom đạn chiến tranh. Những người được đề cập đến trong phần kinh văn này là những kẻ bẩm sinh lành lặn, không hề bị thương tật cũng không bị tai nạn xe cộ, song không thể đi đứng được. Đây là hạng người có lòng dâm dục quá nặng nề, dâm dục quá nhiều. Quý vị cũng thấy đó, ở nước Mỹ có rất nhiều người mắc phải bệnh liệt. Vì sao ư? Vì họ không biết gì về những tác hại của vấn đề sắc dục, cho nên nay họ phải chịu khổ sở bởi chứng bệnh này. E rằng cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, họ cũng chẳng biết do đâu mà chân của họ lại bị như thế. Cầu sống hay cầu chết đều không được. Giả sử có người ốm đau phải nằm một chỗ đến liệt giường liệt chiếu, không nhúc nhích được, muốn sống nhưng chẳng được sống yên vui, mà muốn chết thì lại không được chết liền ngay. Quý vị thấy như thế có đau khổ không chứ? Bệnh nhân đớn đau khổ sở, sống không ra sống, chết không ra chết, thật là dở sống dở chết. Hoặc đêm mộng thấy ác quỷ. Bệnh nhân đêm ngủ thường chiêm bao thấy ác quỷ và thấy mình đi theo các ác quỷ đó làm những việc không tốt, và làm càng nhiều thì bệnh càng nặng. Người bệnh ấy nằm mộng thấy ác quỷ và biết rõ ràng đó là ác quỷ, song vẫn cứ đi theo chúng mà ăn những đồ bất tịnh và làm những việc xấu xa, thậm chí hành dâm cả trong mộng nữa. Cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc là bệnh nhân chiêm bao thấy những người thân đã quá vãng, chẳng hạn như nếu cha đã qua đời thì mộng thấy cha, hoặc mẹ đã qua đời thì mộng thấy mẹ. Nói chung là thường nằm mộng thấy những bà con thân thuộc đã chết, và đó là hiện tượng không tốt. Bởi vì người bà con đã chết này có quen biết người bệnh nên có thể dẫn dắt loài quỷ ở ngoài vào nhà của người ấy, rồi kẻ đã chết đó lại bỏ đi. Bây giờ loài quỷ được dẫn vào nhà rồi, bèn dùng các phép thuật độc hại để làm cho bệnh tình của bệnh nhân càng ngày càng trầm trọng hơn. Hoặc đi trên đường hiểm, hoặc là bệnh nhân nằm mơ thấy mình đi lạc vào con đường hiểm trở, như chạy lên đỉnh núi treo leo, hễ sẩy chân té xuống là tan xương nát thịt, khiến trong lòng sanh ra hoảng sợ. Trong giấc mơ, người bệnh thường thấy nhiều sự việc không tốt lành, khiến cho mình luôn có cảm giác phập phồng lo sợ. Hễ nhớ tới tình cảnh đó là trong lòng vô cùng hoảng hốt sợ hãi. Cũng có khi người bệnh nằm mơ thấy mình đang đi thì gặp phải hổ, sói hay yêu quái hiện ra chặn đường. Nói tóm lại là người bệnh cứ chiêm bao thấy xảy ra những việc rất đáng sợ. Hoặc nhiều lần bị bóng đè, Hoặc trong giấc mơ, bệnh nhân thấy loài yểm mị quỷ cưu bàn trà thường xuyên lui tới, một đêm có khi đến 3 lần hoặc 5 lần, không nhất định. Nếu đến một lần rồi xong cảm thấy nhân duyên của chúng với người bệnh chưa hết, thì chúng lại đến lần nữa, rồi lại thêm lần nữa, và đè người ấy đến nỗi thốt không ra tiếng, và cũng không thở, không động đậy gì được cả. Người bệnh bấy giờ hai mắt trợn trừng như nhập ma định vậy, và đó là thứ tà định, chứ không phải là chánh định. Định cũng có chánh có tà, chúng ta không nên nhập loại tà định này. Hoặc cùng quỷ thần dạo chơi, hoặc là người bệnh chiêm bao thấy mình kết bạn với quỷ thần, mặc dù biết rõ ràng đó là quỷ nhưng vẫn cứ theo chúng đi du ngoạn, trong giấc mơ thì không thấy sợ quỷ, thức dậy rồi mới cảm thấy sợ hãi. Kinh văn: trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, trở nên gầy mòn, lao sái, trong giấc ngủ kêu gào khổ sở, thảm thiết không vui. Đây đều là do nơi nghiệp đạo còn đang luận đối, chưa quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết, hoặc là khó lành. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó, cho nên đối trước tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, lớn tiếng đọc tụng kinh này một biến, hoặc lấy những vật ưa thích của người bệnh như y phục, đồ quý báu, nhà cửa, ruộng vườn, đối trước người bệnh mà lớn tiếng sướng rằng: chúng con tên đó họ đó, xin vì người bệnh này mà đối trước kinh tượng, thí xà những vật này để hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật, Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc cúng vào thường trụ. Sướng lên như vậy 3 lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử các thức của người bệnh đã phân tán, đến hơi thở đã dứt, thì hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, cho đến 7 ngày, cứ lớn tiếng sướng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mạng chung, thời dẫu cho từ trước có tội nặng, thậm chí 5 tội vô gián cũng được thoát khỏi hẳn, thọ sanh nơi nào cũng thường nhớ biết việc đời trước. Huống nữa là người thiện nam, người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát, cho đến bảo người khác đắp vẽ, thì quả báo mà người đó thọ nhận tất được lợi ích lớn. Vì thế, Phổ Quảng, nếu thấy có người nào đọc tụng kinh này, cho đến chỉ trong một niệm tán thán kinh này, hoặc tỏ lòng cung kính, thì ông phải dùng 100.000 phương tiện khuyến hóa người đó phát lòng siêng năng, chứ đừng thối thất, thì sẽ được 100.000 vạn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai. Lược giảng: trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, trở nên gầy mòn, lao sái. Sái tức là ngũ lao thất thương, vị chi sái. Suy nhược lắm bệnh gọi là sái. Bệnh lao thì rất khó trị. Bệnh lao có tới 5 loại, và cả 5 thứ bệnh lao này đều không có thuốc gì trị lành được. Bệnh nhân không phải chỉ ốm đau trong 1-2 hôm là khỏi, mà là suốt một thời gian rất lâu dài, đến nỗi thân thể gầy mòn, chẳng còn bao nhiêu sức lực. Chẳng những thế, mà trong giấc ngủ kêu gào khổ sở, thảm thiết không vui. Có nhiều lúc đang ngủ say, bệnh nhân bỗng vùng dậy, la hét, giật mình thức dậy. Đó là vì người bệnh đang bị loài quỷ truy đuổi, đánh đập, hoặc bị chúng tóm, bắt được, cho nên trong giấc ngủ người ấy mới gào thét kêu van, và mặt mày lúc nào cũng đượm vẹ, buồn rầu ủ rột, không được thanh thản. Thảm thiết tức là có vẻ đau thương như muốn khóc vậy. Tại sao lại như vậy? Đây đều là do nơi nghiệp đạo còn đang luận đối, chưa quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết, hoặc là khó lành. Bởi lúc bấy giờ ở địa ngục đang thảo luận xét xử nghiệp tội của bệnh nhân, và còn đang cân nhắc xem những nghiệp tội ấy là nặng hay nhẹ, chứ chưa có phán quyết dứt khoát. Do đó người bệnh tuy rằng chưa chết, song sống mà thoi thóp lây lất, chẳng thấy vui vẻ gì cả. Người bệnh cũng tự biết rằng mình đã chót gây ra tội lỗi, tất sẽ có ngày bị đọa địa ngục, nên trong lòng cứ buồn bã không vui. Khó chết nghĩa là muốn chết mà chết không được, cái chết không đến nhanh như ý mình mong đợi. Khó lành tức là cứ ốm đau bệnh hoạn dây dưa, không được thuyên giảm một cách nhanh chóng. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó. Người thế gian cả nam lẫn nữ, bởi chưa đắc thiên nhãn thông, cũng chưa chứng túc mạng thông, nên không hiểu được vì sao bệnh nhân lại ra nông nỗi như thế. Người đời không thể hiểu được. Thế thì có biện pháp gì có thể cứu giúp bệnh nhân không? Có chứ. Bây giờ những người thân thuộc của bệnh nhân chỉ nên đối trước tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, lớn tiếng đọc tụng kinh này một biến. Nếu không có tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát thì cứ đối trước tượng của Bồ Tát khác mà cất cao giọng tụng kinh Địa Tạng đủ một biến cũng được. Hoặc lấy những vật ưa thích của người bệnh như y phục, đồ quý báu, nhà cửa, ruộng vườn, đối trước người bệnh lớn tiếng sướng rằng: chúng con tên đó họ đó, xin vì người bệnh này, nêu rõ họ tên của bệnh nhân mà đối trước kinh tượng thí xả những vật này. Những vật này tức là những của cải của riêng người bệnh, những thứ mà người bệnh yêu chuộng nhất, luyến tiếc nhất, nhà cửa, ruộng vườn, áo quần vàng bạc, nói chung là của cải vật chất của người bệnh. Thân nhân của người bệnh nên lớn tiếng khấn nguyện rằng: chúng con nay thay mặt người bệnh mà đối trước kinh Địa Tạng và tượng của Bồ Tát Địa Tạng, xin được cúng dường những của cải này để hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc cúng vào thường trụ. Những người thân thuộc có thể bán đi gia sản của bệnh nhân để lấy tiền mà đúc tượng Phật, tượng Bồ Tát, bởi vì công đức này là to lớn nhất. Lại nữa, họ cũng có thể dùng tiền ấy để xây chùa, dựng tháp, mua dầu, đốt đèn, thắp cúng trước tượng Phật, hoặc cúng dường cho chùa chiền tự viện. Sướng lên như vậy 3 lần cho người bệnh được nghe biết. Cứ thế mà lặp đi lặp lại 3 lần trước mặt bệnh nhân, và mỗi lần phải chắc chắn là bệnh nhân đều lắng nghe và đều hiểu rõ. Giả sử các thức đã phân tán đến hơi thở đã dứt. Các thức tức là thức mắt là nhãn thức, thức tai là nhĩ thức, thức mũi là tỷ thức, thức lưỡi là thiệt thức, thức thân là thân thức, cùng thức thứ 6, thức thứ 7 và thức thứ 8. Đặt trường hợp các thức của bệnh nhân lúc bấy giờ đều đã phân tán, bệnh nhân đang hấp hối, sắp chút hơi thở cuối cùng, thì hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày, cứ lớn tiếng sướng bạch và lớn tiếng tụng kinh. Trong 7 ngày, ngày nào cũng đều lớn tiếng đọc tụng kinh điển cho người bệnh nghe. Được như thế thì sau khi người đó mạng chung, các tội nặng từ đời trước cho đến 5 tội vô gián cũng được thoát khỏi hẳn. Sau khi người bệnh đã chết thì hết thảy tai ương, hết thảy tai nạn bởi trọng tội trong đời trước của người ấy, thậm chí cả 5 tội ác tày trời đáng phải đọa địa ngục vô gián cũng đều được tiêu tan, người ấy vĩnh viễn được giải thoát. Chẳng những thế, người ấy thọ sanh nơi nào cũng thường nhớ đến việc đời trước. Huống nữa là người thiện nam, thiện nữ tự mình biên chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát, cho đến bảo người khác đắp vẽ, hoặc là trả tiền để mướn người giúp mình đắp vẽ tượng của Bồ Tát, thì quả báo thọ nhận tất được lợi ích lớn. Quả báo công đức mà người ấy thu hoạch được thì vô cùng to lớn. Vì thế, Phổ Quảng, nếu thấy có người nào đọc tụng kinh này, tức là kinh Địa Tạng, cho đến chỉ trong một niệm tán thán kinh này hoặc tỏ lòng cung kính đối với kinh, thì ông phải dùng 100.000 phương tiện khuyến hóa người đó phát lòng siêng năng, tinh tấn dõng mãnh, chứ đừng thối thất thì sẽ được 100.000 vạn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai. Kinh văn, lại nữa, này Phổ Quảng, như những chúng sanh ở đời vị lai hoặc trong mộng, trong mị, trông thấy các quỷ thần cùng các hình bóng khác, hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt. Đây đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, quyến thuộc từ 1 đời, 10 đời, 100 đời hay 1.000 đời trong quá khứ, còn đang bị đọa lạc trong ác đạo chưa được ra khỏi, lại không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt, nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục trong đời trước, khiến làm phương tiện hầu mong được thoát khỏi ác đạo. Này Phổ Quảng, ông nên dùng thần lực khiến hàng quyến thuộc đó đối trước tượng của chư Phật, Bồ Tát chí tâm tự đọc kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến hoặc 7 biến. Như vậy, kẻ quyến thuộc đang ở trong ác đạo kia, khi tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ được giải thoát cho đến trong mộng, trong mị, không thấy hiện về nữa. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại gọi Bồ Tát Phổ Quảng mà bảo rằng: lại nữa, này Phổ Quảng, như những chúng sanh ở đời vị lai hoặc trong mộng, trong mị. Mộng là giấc mộng xảy đến khi chúng ta ngủ say rồi, Còn mị là lúc chúng ta mới chập chờn, chưa thật sự đi vào giấc ngủ. Không phải là tỉnh hẳn mà cũng không phải là ngủ hẳn thì gọi là mị. Nếu hoàn toàn tỉnh táo thì gọi là ngộ, tức là thức tỉnh ngủ, chứ không phải là mị. Giả mị tức là lúc mắt nhắm lại, lim dim sắp ngủ. Mộng thì có rất nhiều loại. Thứ nhất, vô minh tập khí mộng, tức là giấc mộng do tập khí vô minh sinh ra. Bởi vô minh nên có thói quen hồ đồ, rồi vì thế mà những việc thấy trong mộng cũng lộn xộn, không mạch lạc rõ ràng, đến khi ngủ dậy thì chẳng còn nhớ gì cả. Thứ hai, thiện ác tiên trưng mộng, tức là giấc mộng báo trước việc lành hay dữ, cũng gọi là kiết hung dự cáo mộng, tức là giấc mộng dự đoán việc may hoặc rủi. Đây là loại mộng báo điềm, mách cho người nằm mộng biết trước là sẽ có chuyện tốt hay xấu, lành hay dữ, may hay rủi sắp xảy ra. Có lần Hư Vân Hòa Thượng mộng thấy Đức Lục Tổ dạy rằng: ông hãy trở về đi, hãy về bên đó làm một vài công việc. Lão Hòa Thượng nghe nói như thế thì cứ đinh ninh là mình sắp chết tới nơi rồi, cho nên Lục Tổ mới bảo trở về. Về sau mới vỡ lẽ là Lục Tổ dặn ngài đến Nam Hoa Tự để tu bổ chùa chiền. Đây là loại báo mộng điềm lành, sự việc chưa xảy ra, song ngài Hư Vân được Đức Lục Tổ báo mộng mách bảo cho biết trước. Có người mộng thấy được mách bảo rằng: anh cần phải cẩn thận một chút, coi chừng ngày mai bị đụng xe mà chết đấy. Anh ta chẳng tin. Thế nhưng ngày hôm sau quả nhiên anh ta bị đụng xe mà chết thật. Đây gọi là kiết hung tiên trưng mộng, hoặc thiện ác tiên trưng mộng, tức là giấc mộng báo trước việc may rủi lành dữ sắp xảy ra. Thứ ba, tứ đại thiên tăng mộng, tức là giấc mộng do tứ đại chênh lệch. Tứ đại là địa, thủy, hỏa, phong. Theo các sách y học của Trung Hoa thì có 440 chứng bệnh và 880 phương thuốc để chữa trị. Kỳ thật con người có tới 84.000 chứng bệnh, cho nên Đức Phật mới nói ra 84.000 pháp môn để đối trị 84.000 chứng bệnh đó. Khi tứ đại địa thủy hỏa phong chênh lệch, tăng giảm không đồng đều thì cơ thể sẽ sanh bệnh. Chẳng hạn nếu địa nhiều, địa thuộc về thổ thì xung khắc với thủy, thế là sanh bệnh. Hỏa nhiều thì khắc thủy, thế là cũng sanh bệnh. Phong nhiều thì khắc địa, thế là cũng sanh bệnh. Những loại bệnh này được gọi là tứ đại thiên tăng bệnh, bệnh do tứ đại chênh lệch, hoặc tứ đại bất điều bệnh, bệnh do tứ đại không điều hòa. Người bị bệnh do tứ đại mất quân bình cũng có thể nằm mộng, và đó gọi là tứ đại thiên tăng mộng. Thứ tư, tầm hữu cựu thời mộng, tức là giấc mộng tìm gặp bạn cũ. Thế nào gọi là tầm hữu cựu thời mộng? Thí dụ trước kia quý vị có quen một người nào đó, song đã lâu rồi không gặp mặt. Đến lúc chiêm bao thấy người đó tới chơi thì tay bắt mặt mừng, rất là vui vẻ. Nhưng sau khi tỉnh giấc mới vỡ lẽ ra tất cả đều là giả. Đó gọi là tầm hữu cựu thời mộng vậy. Trên đây là nói về một vài loại mộng. Như vậy, nếu có người nào trong mộng, trong mị hoặc trong lúc mơ màng sắp ngủ trông thấy các quỷ thần cùng các hình bóng khác, hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc dầu dĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt. Các quỷ thần này hiện ra với đủ hình tướng kỳ dị, mặt xanh, tóc đỏ, miệng to, răng nanh dài như ngà voi chìa ra khỏi miệng. Ngoài ra, trong cơn mộng mị, người này còn trông thấy vô số hình bóng ma quái đáng sợ khác hiện ra. Và khi vừa trông thấy người này thì các bóng ma ấy liền òa khóc tức tuổi, nước mắt, nước mũi đầm đìa. Các bóng ma đó dáng điệu rất thiểu não, vừa nhìn là thấy ngay vẻ u ám, ủ rột, dầu dĩ không vui, hoặc khiến cho người khác vô cùng kinh hãi. Có bóng ma lại cứ thở dài não ruột, ôi chao, than ôi, ôi. Đây đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời hay ngàn đời trong quá khứ. Những quỷ thần hoặc hình bóng lạ mà quý vị thường gặp trong mộng hoặc trong mị có thể là cha mẹ của quý vị trong các đời trước. Cho nên quý vị phải xem tất cả chúng sanh như là cha mẹ của mình trong đời quá khứ và là chư Phật trong đời vị lai. Và chính vì thế quý vị cần phải chu toàn hiếu đạo, chớ nên quấy nhiễu, não loạn chúng sanh. Như vậy, trong mộng hoặc trong mị quý vị có thể thấy vong linh của cha mẹ, anh em, chị em, vợ chồng hoặc thân bằng quyến thuộc từ nhiều đời trước. còn đang bị đọa lạc trong ác đạo chưa được ra khỏi. Vì đã chót gây ra tội lỗi nên họ bị đọa vào các ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và cho đến nay vẫn chưa được thoát ra. Thêm vào đó, họ lại không trông mong được vào phước lực nơi nào để cứu vớt. Các vong linh này lại chẳng có nơi nào để bám víu với hy vọng là sẽ có người lo tụng kinh và làm việc công đức để giúp cho họ được siêu độ, nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục trong đời trước, khiến làm phương tiện hầu mong được thoát khỏi ác đạo. Theo Phật giáo, tại sao lại có lệ tụng kinh cho người đã quá vãng và ngay cả người còn sống? Bởi vì trong kinh Địa Tạng đã dạy như thế, phước lực ở đây tức là công đức tụng kinh. Thế thì vì những vong linh đó không có nơi nào để kỳ vọng là mình sẽ được cứu vớt, nên họ bèn báo mộng nói cho những kẻ có tình cốt nhục với họ từ đời trước được biết, cầu mong rằng những người ấy sẽ vì họ mà dùng nhiều phương tiện để làm việc công đức, giúp họ thoát khỏi các ác đạo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại gọi: Này Phổ Quảng, ông nên dùng thần lực, sức thần thông, khiến hàng quyến thuộc đó đối trước tượng của Đức Phật Bồ Tát chí tâm tự đọc kinh này. Ông hãy làm cho thân nhân đời trước của các vong linh đó đem lòng chí thành khẩn thiết mà tự đọc tụng kinh Địa Tạng hoặc thỉnh người khác đọc. Nếu hàng quyến thuộc vì lý do nào đó nên không thể tự đọc tụng được, thì họ có thể bỏ tiền ra nhờ người khác tụng kinh Địa Tạng giúp cho vong linh. Bất luận là ai, người đó đều phải tụng đủ số 3 biến hoặc 7 biến. 3 và 7 đều là số dương. Những số 1, 3, 5, 7, 9 đều thuộc dương và là số lẻ. Còn những số 2, 4, 6, 8 thì thuộc âm, là số chẵn. Số dương là biểu hiện của sự phá trừ nghiệp tội địa ngục. Như vậy, kẻ quyến thuộc đang ở trong ác đạo kia, khi tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong sẽ được giải thoát, cho đến trong mộng, trong mị không thấy hiện về nữa. Khi tụng xong kinh Địa Tạng đủ số 3 biến hoặc 7 biến, tiếng tụng kinh vừa dứt thì những vong linh quyến thuộc đang trầm luân trong ác đạo kia cũng đều được giải thoát, và trong mộng lẫn trong mị quý vị đều vĩnh viễn không còn thấy họ hiện về như thế nữa. Kinh văn: Lại nữa, này Phổ Quảng, như đời sau có những hạng người hạ tiện, hoặc tớ trai, hoặc tớ gái, cho đến những kẻ không được quyền tự do, rõ biết là do túc nghiệp cần phải sám hối, bèn chí tâm chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, rồi trong một ngày cho tới 7 ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ 1 vạn biến. Những người như thế sau khi mãn báo thân này, trong ngàn vạn đời về sau thường sanh vào nhà tôn quý, không phải trải qua nỗi khổ nơi 3 đường ác nữa. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại gọi Bồ Tát Phổ Quảng: Lại nữa, này Phổ Quảng, như đời sau có những hạng người hạ tiện. Đều là con người với nhau, tại sao lại có người tôn quý, có người hạ tiện? Do nguyên nhân gì mà người này thì tôn quý, người kia lại hạ tiện? Có 5 con đường dẫn tới quả báo hạ tiện, đó là: Thứ nhất, kiêu mạn. Kiêu mạn đối với người ngoài là chuyện thường tình, hầu như ai cũng mắc phải. Song ở đây là nói về sự kiêu mạn đối với cha mẹ của mình, không biết kính trọng cha mẹ. Thứ hai, cang cường. Cang cường tức là cứng đầu, bướng bỉnh. Chúng sanh có thói cang cường là những kẻ thiếu lòng thành kính, không kính trọng các bậc sư trưởng hoặc kính trọng sư phụ. Mặc dù các bậc sư trưởng nhọc lòng dạy dỗ, song vẫn không chịu vâng lời. Thứ ba, phóng dật. Phóng dật tức là buông tuồng, không tuân giữ quy củ phép tắc. Có nhiều người chẳng những sống phóng dật, không giữ quy củ phép tắc, lại còn không cung kính cả Tam Bảo nữa. Đây là nhân duyên thứ ba khiến người ta phải sanh vào hàng hạ tiện. Hạ tiện tức là thấp hèn, thường đi đôi với sự nghèo nàn túng thiếu. Nếu giàu có thì không hạ tiện, vì nghèo nên mới hạ tiện, cho nên người ta thường nói là bần cùng hạ tiện. Thứ tư, thâu đạo, tức là trộm cắp. Nguyên nhân thứ tư là đời trước thường hay trộm cắp. Có hạng người chuyên lấy việc trộm cắp làm kế sinh nhai, hết tiền thì đi ăn trộm, ăn cướp. cướp tiền bạc hoặc cướp đồ đạc của cải châu báu của người khác, đem đi bán được bao nhiêu tiền thì cũng chỉ tiêu xài trong một thời gian ngắn là hết. Họ không làm một công việc gì cả, hàng ngày chỉ rượu chè say sưa, chơi bời lêu lỏng, cờ gian bạc lận, nhậu nhẹt hút sách. Tiêu xài sạch túi rồi thì lại đi cướp nữa, không cần phải làm gì cả. Và họ cứ lấy việc trộm cắp để duy trì cuộc sống như thế. Thứ năm, phụ trái, tức là mắc nợ. Còn nhân tố thứ năm dẫn tới quả báo hạ tiện là gì? Là mắc nợ, mượn tiền của người ta rồi trốn tránh không chịu trả. Không cần nhiều, cho dù chỉ nợ nần một đồng bạc chúng ta cũng không được thiếu. Tiền bạc là giả tạm, song có thể được dùng để làm những việc chân thật, thiết thực và hữu ích. Do đó, chúng ta không nên hoang phí hoặc chi tiêu bừa bãi. Ví dụ, quý vị mượn tiền của người khác rồi không muốn trả, bèn lánh sang nơi khác để trốn nợ và cho rằng hành động như thế là khôn ngoan, có lợi cho mình. Thật ra, không có lợi chút nào cả, bởi quý vị quỵt tiền của thiên hạ thì sau này, chính mình phải chịu quả báo bần cùng hạ tiện. Trên đây là năm nhân duyên dẫn tới quả báo làm người hạ tiện. Hoặc tớ trai hoặc tớ gái cho đến những kẻ không được quyền tự do. Không được quyền tự do có nghĩa là cái thân thể này của mình bị lệ thuộc. Mình là kẻ nô lệ và phải nghe theo sự sai khiến của chủ nhân. Không được tùy tiện muốn đi đâu thì đi hoặc muốn làm gì thì làm nữa. Rõ biết là do túc nghiệp cần phải sám hối. Những người mà hiện đời phải thuộc hàng hạ tiện bị mất tự do hoặc phải đem thân làm nô tì tôi tớ cho kẻ khác đều là do đời trước họ đã gây ra nghiệp tội rất lớn, rất nặng. Vì vậy, bây giờ họ cần phải thành tâm ăn năn hối cải. Họ có thể lạy sám đại bi, sám tịnh độ hoặc các loại sám khác để sám hối các tội lỗi của mình. Tại sao hàng ngày chúng ta đều lạy sám đại bi? Bởi chúng ta cũng không biết rõ được đời trước mình đã gây ra bao nhiêu nghiệp tội, cho nên lúc nào cũng phải sám hối hết thảy mọi tội lỗi. Bèn trí tâm chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, rồi trong một ngày cho tới 7 ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ 10.000 biến. Các chúng sanh khốn khổ đó nhờ biết lỗi nên đem lòng thành khẩn thiết tha mà chiêm ngưỡng lễ lạy hình tượng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, và trong suốt quãng thời gian từ 1 ngày cho đến 7 ngày chuyên tâm chỉ niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát được đủ 10.000 biến, thì những người như thế sau khi mãn báo thân này, trong 10.000 đời về sau thường sanh vào nhà tôn quý, chẳng phải chịu đựng bao nỗi thống khổ trong 3 đường ác đạo nữa. Bần cùng hạ tiện có 5 nguyên nhân, thì giàu sang tôn quý cũng có 5 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là bố thí cúng dường rộng khắp, ban phát ân huệ cho muôn loài, đồng thời đối với người nào cũng bố thí với tâm từ bi bao la rộng lớn. Thứ hai là cung kính cha mẹ, sư trưởng. Chúng ta không được nói những lời phụ bạc như cha tôi sanh ra tôi làm gì, tôi căm ghét ông ấy. Cũng không được mắng chửi, trách móc cha mẹ tại sao tôi lại sinh ra trong gia đình này, thật là khốn nạn mà. Ngoài ra chúng ta cũng không nên có lòng hờn oán hoặc bất mãn đối với những bậc thầy của mình, như nói ông thầy này thật quá đáng, ông cấm đoán tôi đủ thứ, chẳng còn cái gì gọi là tự do cả, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải nghe theo ông, thật là bất công. Trước mặt thầy thì răm rắp cúi đầu đảnh lễ, nhưng thầy vừa quay lưng là liền nói xấu, chê trách đủ điều. Như thế gọi là bất kính với thầy cô, sư trưởng, và cũng là một trong những nguyên nhân khiến quý vị sẽ không được sanh trưởng trong một gia đình dòng dõi tôn quý. Quý vị nói thử xem có nghiêm trọng hay không chứ? Vì vậy, quý vị chớ nên xét nét xem ông sư phụ này là tốt hay không tốt, rồi lại sầm xì nhỏ to bàn tán, bởi hễ nói ra tức là quý vị có lỗi rồi, sau này tất sẽ không được sanh vào nơi cao sang quyền quý. Vậy, nhân duyên thứ hai dẫn tới quả báo được sanh vào gia đình tôn quý là biết cung kính cha mẹ và cung kính sư trưởng. Thứ ba là cung kính lễ bái Tam Bảo. Ở trên có nói là do không cung kính Tam Bảo, không lễ bái Tam Bảo nên phải sanh vào hàng hạ tiện. Bây giờ nếu biết cung kính Tam Bảo, lễ bái Tam Bảo và cung kính hết thảy các bậc trưởng lão thì sẽ được sanh vào hàng tôn quý. Thứ tư là nhẫn nhục, hòa nhã, khiêm tốn, không sân hận. Nếu bị ai mắng chửi thì quý vị nên tươi tỉnh, bình thản và cần phải nhẫn nại, chớ phiền não gì cả. Còn nếu bị người ta đánh đập thì quý vị lại càng phải nhẫn nhục hơn nữa. Quý vị cần phải tu hạnh nhẫn nhục, không nên nuôi lòng sân hận và cũng đừng nổi nóng. Do đó, muốn đạt được quả báo tốt không phải là chuyện dễ. Nguyên nhân thứ năm là gì? Đó là nghe kinh luật nhiều, chăm chỉ nghe kinh, nghe pháp, siêng năng, học tập giới luật. Do năm nguyên nhân trên mà được sanh làm người thuộc hàng tôn quý, vừa có tiền lại vừa có thế lực. Nếu quý vị hội đủ cả năm nhân tố này thì càng tốt, còn nếu chỉ có được một nhân tố thôi thì cũng được, khỏi phải sanh vào gia đình bần cùng hạ tiện. Nói tóm lại, người ta sở dĩ được giàu sang phú quý là nhờ phước báo do sự tu tập từ nhiều đời nhiều kiếp về trước, chứ không phải là đơn thuần nội trong một đời này mà thôi đâu. Không phải trải qua nỗi khổ nơi ba đường ác nữa. Như vậy, người nào hội đủ năm nhân duyên kể trên thì sẽ được trực tiếp sanh vào những gia đình tôn quý và cũng thoát khỏi bao nỗi thống khổ trong ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Kinh văn: lại nữa này Phổ Quảng, như trong đời vị lai nơi cõi Diêm Phù Đề, trong hàng Sát Lợi, Bà La Môn, trường giả, cư sĩ, tất cả các hạng người và những chủng tộc dòng họ khác, có người nào mới sinh được con trai hoặc con gái nội trong 7 ngày, sớm vì đứa trẻ đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bà này, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ một vạn biến, thì đứa trẻ mới sinh đó hoặc trai hoặc gái, nếu đời trước có ương báo thì đều được giải trừ, lại thêm an ổn, vui vẻ, dễ nuôi, thọ mạng tăng trưởng. Còn nếu là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh thì đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng: lại nữa này Phổ Quảng, như trong đời vị lai nơi cõi Diêm Phù Đề. Cõi Diêm Phù Đề còn có tên là Nam Thiệm Bội Châu và là một trong bốn châu thuộc Tứ Đại Bộ Châu. Con người ở Bắc Câu Lô Châu được sinh ra dưới gốc cây và người mẹ sinh nở rất dễ dàng, giống như con gà đẻ trứng vậy, không đau đớn gì cả. Khác hẳn với cõi Nam Diêm Phù Đề là người mẹ phải chịu nhiều đau đớn. Còn ở Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngưu Hóa Châu thì người ta hoàn toàn không chú trọng đến việc sinh đẻ. Mức sinh sản ở đây rất thấp, đó là vì lòng dâm dục của con người ở hai châu này rất nhẹ. Bởi dục niệm ít cho nên mức độ sinh sản cũng rất thấp. Duy chỉ có chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề là muốn con cái đông đúc, cho rằng con đàn cháu đống là tốt, mặc dù việc sinh nở vô cùng đau đớn cho người mẹ. Trong hàng Sát Lợi, Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, tất cả các hạng người và những chủng tộc dòng họ khác. Sát Lợi hay Sát Đế Lợi là một dòng dõi quý tộc ở Ấn Độ. Bà La Môn cũng là dòng dõi quý tộc và được gọi là Tịnh Duệ, có nghĩa là dòng dõi thanh tịnh trong sạch. Trưởng giả là người giàu có lớn. Ở đây trưởng giả và cư sĩ là những người có tiền của mà không có lộc vị, vì họ không ra làm quan nên họ có phú mà không có quý. Còn dòng Bà La Môn và Sát Đế Lợi thì vừa có quý lại vừa có phú. Như vậy, ở đời sau, trong toàn thể nhân loại, bao gồm tất cả những người thuộc mọi quốc gia và mọi chủng tộc, giả sử có người nào mới sinh được con trai hoặc con gái, ở cõi Diêm Phù Đề của chúng ta thì người mẹ phải chịu nhiều đau đớn khi sinh nở, lắm lúc còn nguy hiểm tới tánh mạng, đặc biệt là trong các trường hợp sanh khó như đẻ ngang, đẻ dọc. Đẻ ngang tức là đứa bé ra đời trong tư thế nằm ngang, còn đẻ ngược tức là đứa bé sanh ra trong tư thế lộn ngược. Lại có một trường hợp sanh nở khác cũng rất khó khăn, đó là một chân của đứa bé thò ra trước. Ngoài ra có trường hợp sanh khó gọi là bàn tràng, tức là cái nhau quấn, tức là khi đứa bé lọt lòng mẹ thì kéo cả dạ con của người mẹ ra theo. Các trường hợp sanh khó thì rất nhiều, tuy nhiên cho dù khó khăn chắc trở thế nào chăng nữa, nếu trước khi sanh nội trong 7 ngày sớm vì đứa trẻ đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bà này, kinh Địa Tạng, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát đủ một vạn biến, thì đứa trẻ mới sinh đó hoặc trai hoặc gái, nếu đời trước có ương báo, nghiệp tội, quả báo xấu ác thì đều được giải trừ, lại thêm an ổn, vui vẻ, dễ nuôi, thọ mạng tăng trưởng. Còn nếu là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh thì đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn. Giả sử đứa bé sơ sinh đó không có tội báo, được sinh ra là nhờ ở phước báo, thì đời của đứa bé đó càng được an lạc và thọ mạng càng lâu dài hơn. Cho nên, cái khổ, cái sướng của đời người thì không nhất định, tuổi thọ của con người cũng chẳng có gì nhất định cả. Như có người được thầy tướng số đoán là chỉ sống đến 30 tuổi, thế mà đến 40 tuổi anh ta vẫn còn sống nhăn. Vì sao? Bởi vì thọ mạng của con người thì linh động chứ không cứng nhắc, cố định. Nếu quý vị làm việc tốt thì thọ mạng của quý vị được lâu dài hơn, còn làm việc xấu thì tuổi thọ bị thu ngắn lại. Do đó, hết thầy mọi việc đều không có gì là nhất định cả. Như trong kinh đã nói, một người vốn đã gây nhiều tội lỗi, sanh ra trong đời này đáng phải gánh nhiều đau khổ. Thế nhưng, nhờ được người khác đọc tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng để trợ giúp cho, nên bao nhiêu thống khổ người ấy đáng phải lãnh đều được tiêu tan. Chẳng những thế, người ấy sẽ là một đứa bé vui vẻ, dễ nuôi, tuổi thọ cũng gia tăng. Từ những điều này, quý vị có thể suy biết rằng đời người chẳng có gì là nhất định, tất cả đều tùy theo cách hành xử của chính mình mà thôi. Kinh văn lại nữa này Phổ Quảng: trong mỗi tháng, ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 là những ngày kết tập các nghiệp tội, thẩm định nặng nhẹ. Tất cả mọi cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không chỉ là không nghiệp, không chi là không tội, huống hồ là buông lung giết hại, trộm cắp tà dâm, vọng ngữ, trăm ngàn tội trạng. Nếu sau này trong đời vị lai có chúng sanh nào trong 10 ngày trai này có thể đối trước hình tượng của Phật Bồ Tát cùng chư hiền thánh mà đọc kinh này một biến, thì chung quanh chỗ người đó ở bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng 100 do tuần sẽ không có các tai nạn. Còn ở chính nhà của người đó, hoặc già hoặc trẻ, về hiện tại và vị lai, trong trăm ngàn năm được vĩnh viễn xa lìa ác đạo. Nếu trong 10 ngày trai này có thể mỗi ngày đều tụng một biến, thì ngay đời hiện tại, những người trong nhà không bị tai ương hoặc bệnh tật, đồ ăn đồ mặc lại được dư dật. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng: lại nữa, này Phổ Quảng, trong mỗi tháng, ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 là những ngày kết tập các nghiệp tội thẩm định nặng nhẹ. Mỗi tháng cứ vào 10 ngày, mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 là tất cả quỷ thần đều tụ họp lại để điều tra tội lỗi của chúng sanh. Cho nên 10 ngày này chính là những ngày xét xử nghiệp tội. Kết tập các nghiệp tội tức là đắn đo, cân nhắc tội lỗi của mỗi người, xét xem người này phạm bao nhiêu tội, người kia gây bao nhiêu lỗi. Thẩm định nặng nhẹ tức là đưa ra phán quyết định tội người này nặng như thế nào hoặc tội người kia nhẹ ra sao. Tất cả mọi cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không chi là không nghiệp, không chi là không tội, huống hồ là buông lung, giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, trăm ngàn tội trạng. Cử chỉ động niệm, cử tức là động và chỉ tức là tĩnh. Trong cả động lẫn tĩnh đều sanh khởi các niệm nghĩ suy, mà những niệm này không có cái nào không là tội lỗi cả. Tất cả mọi cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, tức Nam Thiệm Bộ Châu, đều là tội lỗi. Giấy động cái niệm này là nghiệp tội, giấy động cái niệm kia cũng là nghiệp tội. Không gì là không nghiệp, không gì là không tội cả. Dù cho quý vị không có hành động sát sanh hại mạng, nhưng chỉ khởi tâm động niệm, dấy lên cái ý muốn sát hại thôi thì cũng đủ để tạo nghiệp tội rồi. Huống chi là lại tự ý làm càn, cố tình giết hại chúng sanh. Trộm cắp đồ vật và tà dâm đều là những hành vi bất chánh. Đối với đa số người Tây Phương thì tà dâm không phải là một vấn đề nghiêm trọng lắm, nhưng trong kinh sách nhà Phật thì đã nói ngay từ đầu, phạm tà dâm thì mang tội rất lớn. Bởi vạn ác dâm vi thủ, trong vạn điều xấu thì dâm dục đứng hàng đầu. Vọng ngữ là nói những lời huênh hoang, dối trá không thật. Trên đây chỉ kể ra một vài tội trạng đại khái như thế thôi, nếu kê khai cho tường tận thì có đến cả trăm ngàn vạn thứ. Nếu sau này trong đời vị lai có chúng sanh nào trong 10 ngày trai này có thể đối trước hình tượng của Phật Bồ Tát cùng chư hiền thánh mà đọc tụng kinh này, tức là kinh Địa Tạng một biến, thì chung quanh chỗ người ở đó bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng 100 do tuần sẽ không có các tai nạn. Trai có nghĩa là tịnh, tức là chay tịnh. 10 ngày chay tức là vào những ngày này thì chỉ ăn những thứ thanh tịnh sạch sẽ, tuyệt đối không ăn những thức ăn có mùi tanh như thịt cá và những thứ có mùi hôi nồng như hành, hẹ, tỏi, nén. Do tuần là đơn vị đo chiều dài của Ấn Độ và được phân làm đại, trung và tiểu do tuần. Một đại do tuần tương đương với 80 dặm, một trung do tuần là 60 dặm và một tiểu do tuần là 40 dặm. Còn ở chính nhà của người đó, hoặc già hoặc trẻ, về hiện tại và vị lai, trong 100.000 năm được vĩnh viễn xa lìa ác đạo. Ngoài ra tất cả những người đang sống trong nhà người tụng kinh Địa Tạng đó, bất luận là người lớn hay trẻ con, người già hay người trẻ, ngay trong đời này hoặc 100.000 năm về sau sẽ thoát khỏi hẳn mọi quả báo của chốn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Nếu trong 10 ngày chay này có thể mỗi ngày đều tụng một biến, thì ngay đời hiện tại những người trong nhà không bị tai ương hoặc bệnh tật, đồ ăn đồ mặc lại được dư dật. Trong suốt 10 ngày chay của mỗi tháng kể trên, nếu quý vị đều đặn tụng mỗi ngày một biến kinh Địa Tạng, thì ngay đời này có thể khiến cho gia đình của quý vị được đồ ăn đồ mặc sung túc, không ai bị gặp chuyện rủi ro, cũng không ai bị ốm đau bệnh hoạn. Kinh văn: Vì thế Phổ Quảng, nên biết rằng Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết 100.000 vạn ức sự đại oai thần lực lợi ích như thế. Chúng sanh trong cõi Diêm Phù có đại nhân duyên với đại sĩ này. Nếu những chúng sanh đó được nghe danh của Bồ Tát, thấy tượng của Bồ Tát, cho đến được nghe chừng 3 chữ hoặc 5 chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ hay một câu, thì hiện tại được sự an vui thù thắng vi diệu, và 100.000 vạn đợi về vị lai thường được đoan chánh sanh vào nhà tôn quý. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng: Vì thế Phổ Quảng, nên biết rằng Địa Tạng Bồ Tát có bất cả thuyết 100.000 vạn ức sự đại oai thần lực lợi ích như thế. Địa Tạng Bồ Tát Maha Tát có sức oai thần vĩ đại, có thể đem lại 100.000 vạn ức sự lợi ích cho chúng sanh, số nhiều đến không thể kể xiết. Đức Phật nói tiếp, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề có đại nhân duyên với vị đại sứ này. Tất cả chúng ta đều có nhân duyên rất lớn với đại sĩ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quý vị thử nghĩ xem, Phật giáo Trung Quốc được truyền bá đến nước Mỹ thì Bồ Tát Địa Tạng cũng đến theo, và hiện giờ Ngài là bạn đồng tu của quý vị, trợ giúp quý vị trong việc tu tập. Đây quả là một nhân duyên vô cùng lớn lao. Thứ đại nhân duyên này không phải là đại nhân duyên mới kết trong đời hiện tại, mà là đại nhân duyên đã có sẵn từ nhiều đời nhiều kiếp về trước. Nếu những chúng sanh đó được nghe danh của Bồ Tát, thấy tượng của Bồ Tát, cho đến được nghe chừng 3 chữ hoặc 5 chữ trong kinh này. Tất cả chúng sanh chúng ta đều có nhân duyên với Bồ Tát Địa Tạng, cho nên nếu chúng ta được nghe đến danh hiệu của Ngài hoặc được thấy hình tượng của Ngài, thậm chí chỉ được nghe tới 3 tiếng kinh Địa Tạng mà thôi, thì cũng phá trừ được tam hoặc rồi. Tam hoặc là gì? Đó là 3 loại mê hoặc: thô hoặc, tế hoặc, trần sa hoặc, và cũng chính là kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc. Kiến hoặc tức là thô hoặc, tư hoặc tức là tế hoặc, và vô minh hoặc chính là trần sa hoặc. Chỉ cần nghe được 3 tiếng kinh Địa Tạng thì quý vị có thể phá được 3 mối hoặc này, và cũng có thể tiêu trừ được 3 mối chướng ngại: nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nghe giảng đến đây thì thế nào cũng có người thắc mắc, tôi đã nghe kinh nghe kệ lâu rồi, nhiều lắm rồi, nhưng vẫn chưa dẹp trừ được mối chướng ngại nào cả. Tôi vẫn còn nhiều phiền não, tánh tình vẫn còn nóng nảy, vẫn chứng nào tật nấy như hồi chưa hề nghe kinh vậy. Tôi cảm thấy các chướng ngại của mình vẫn còn nguyên vẹn. Nếu quý vị cảm thấy các chướng ngại của mình chưa được tiêu trừ, đó là dấu hiệu cho thấy rằng quý vị có ý muốn trừ khử chúng. Bởi nếu quý vị cảm thấy chưa muốn tiêu trừ chúng, tức là quý vị hoàn toàn không biết rằng mình có nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng hay không. Trước kia, lúc còn phiền não chướng, quý vị coi phiền não như là báu vật vậy, không hề có ý muốn vứt bỏ. Thế mà bây giờ quý vị cảm thấy không bị mất mát như vậy, tức là quý vị đã bắt đầu không còn phiền não nữa rồi. Ngoài ra, nghe được 3 chữ trong kinh Địa Tạng, quý vị có thể thành tựu được tam trí, đạo trùng trí, nhất thiết trí và nhất thiết trùng trí, và cũng có thể chứng được tam đức, pháp thân đức, bát nhã đức và giải thoát đức. Lại nữa, nếu quý vị được nghe chừng 5 chữ của kinh Địa Tạng thì có thể phá được ngũ trụ phiền não của mình, ngũ trụ phiền não là gì? Đó là thứ nhất, kiến ái trụ phiền não. Do kiến tức là cái thấy mà nảy sanh lòng yêu thích, tức là ái tâm. Thấy cái gì thì sanh tâm yêu thích và chấp trước vào cái đó. Thứ hai, dục ái trụ phiền não. Hễ có dục vọng là có phiền não, do vậy có yêu thích là có phiền não. Nếu không có yêu thì cũng không có ghét, và như thế thì sẽ không có phiền não. Đó là vô ái, vô tắng, vô phiền não. Thứ ba, sắc ái trụ phiền não. Sắc ái trụ là đối với sắc trần còn sanh tâm chấp trước. Thứ tư, vô sắc ái trụ phiền não. Sanh đến cõi trời vô sắc giới thiên thì vẫn còn một thứ phiền não, vô sắc ái trụ phiền não. Thứ năm, vô minh trụ phiền não. Nếu được nghe kinh Địa Tạng thì có thể phá ngũ trụ phiền não, ra khỏi năm ngả luân hồi. Luân hồi vốn có sáu ngả, nhưng vì loài Atula ở tàn mắc trong các ngả đường kia, cho nên nói là năm ngả luân hồi. Lại có thể vun trồng ngũ căn, rồi từ ngũ căn mà sinh trưởng ngũ lực. Ngũ căn tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Tín, tấn, niệm, định, huệ. Ngũ lực là gồm có tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Quý vị nghe kinh Địa Tạng lại cũng có thể thành tựu được ngũ phần pháp thân. Ngũ phần pháp thân là gì? Đó là giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Một khi ngay cả tri kiến cũng giải thoát được rồi thì có thể đắc ngũ phần pháp thân này. Hoặc một bài kệ hay một câu, nếu nghe và thâm nhập được các đạo lý của một bài kệ thì có thể nhất môn siêu xuất, bước vào con đường trang nghiêm kỳ diệu. Nếu lãnh hội được đạo lý của một câu kinh thì quý vị có thể nhất tánh viên minh, tánh hải tròn sáng viên dung. Những đạo lý này ý nghĩa rất rông dài, có rất nhiều điều cần phải giải thích, cho nên tôi chỉ nêu ra những danh từ để quý vị nghe cho biết thôi. Khi nào có cơ hội thì tôi sẽ giảng cặn kẽ hơn. Thì hiện tại được sự an vui thù thắng vi diệu, và trăm ngàn vạn đời về vị lai thường được đoan chánh sanh vào nhà tôn quý. Ngay trong đời hiện tại, quý vị sẽ được hưởng sự yên vui, sung sướng lạ thường. Chẳng những như thế mà ngay cả về sau, trong suốt cả trăm ngàn vạn đời, quý vị sẽ luôn luôn có được tướng mạo đoan chánh trang nghiêm. Có rất nhiều người tướng mạo không được đoan chánh. Không đoan chánh tức là những trường hợp có đầu như đầu khỉ, mặt như mặt ngựa, mắt như mắt chuột. Người Trung Hoa có câu nói, thố đầu, xà nhãn, thử nhĩ, ưng tai, nghĩa là đầu thỏ, mắt rắn, tai chuột, má ưng. Có nghĩa là người mà đầu có hình thù giống như đầu thỏ, mắt như mắt rắn, tai giống tai chuột, má giống má của chim ưng. Những người như thế là có tướng mạo không có đoan chánh. Con người mà có nhiều tướng xúc sanh tập trung lại biến thành một cái tướng mạo thì đó là không tốt, không đoan chánh. Như thế, nhờ được nghe tới kinh Địa Tạng mà đời sau tướng mạo của quý vị sẽ được đoan chánh và được sanh trưởng trong những gia đình, nếu không là quan quyền chức tước thì cũng là phú hộ giàu có. Ở đây nói tới quan quyền phú hộ thì đó chẳng phải là một thứ chủ nghĩa phong kiến sao? Không hẳn như thế. Những người giàu sang phú quý đề cập ở đây là những người có đức hạnh, nhờ có đức hạnh mới được giàu sang. Những người không có đức hạnh thì bị bần cùng hạ tiện, và đó là do họ đã từng chê bai hủy báng tam bảo. Còn những người có đức hạnh thì được sanh vào nhà tôn quý,